cái người mà gọi là cực đoan trong pháp môn. Và khi thái độ cực đoan á, là không có pháp môn, mình tu pháp môn đó phù hợp với mình thì mình tu. Cực đoan là gì? Cho pháp môn mình số 1, rồi mình phỉ báng pháp môn khác cũng là cực đoan. Mình cho pháp môn mình số 1 là gì? Để mình tập trung vào, chuyên chức vào ý niệm đó thì được. Mà cho số 1 để phỉ báng cái số pháp khác thì thái độ gọi là cực đoan. Thái độ nó rằng pháp môn thiền là với mình là số 1, để mình có một cái năng lực tuyệt đối để mình hành trì, điều đó đúng. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa hay nói kinh này là vua của cái kinh. Để khi mình hành trì biết kinh này số 1 để mình tập trung, ý nó như vậy. Chứ không phải Pháp Hoa hơn Hoa Nghiêm, vừa là bài bác Hoa Nghiêm, lấy Pháp Hoa là số 1. Điều đó là thái độ cực đoan, không phải. Mà những năm gần đây, những cái người hành trì pháp môn niệm Phật trở thành cực đoan nhiều. Quý vị thấy Hòa Thượng khai thị cái ngày khai thị đó, Hòa Thượng đưa ra vị thầy nào là thầy nhắc nhàng gì đó, chúng tôi thấy có mấy cuốn băng ở dưới đây để. Thì sự diễn dịch cũng như sự trình bày một cách cực đoan tạo cho một cái người nghe và người hành trì cách cực đoan, thì đưa vào một cực đoan thì hoàn toàn sai. Mà chúng tôi, bản thân chúng tôi thì không nghe tới cái chuyện mà bắt người cha nhịn đói rồi niệm Phật để được vãng sinh, chưa nghe. Tôi có hay không? Hòa Thượng nói thì tôi chỉ nghe vậy thôi, chứ tôi chưa nghe trực tiếp, là tôi không dám điều cho là đúng lời của thầy ấy. Nhưng mà nói chung cái cực đoan nó trở thành vấn đề sai trong cuộc. Nó chỉ đúng là phù hợp với tâm của mình, nhưng mà chưa chắc đúng với người khác để mình áp đặt người khác. Điều này đó không phải. Thì ở Việt Nam cũng như ở Đài Loan, xuyên qua tới Âu Châu có những pháp môn niệm Phật như vậy, thì để ra những cái pháp môn là với những người gọi là diệu âm, diệu âm hỗ trợ niệm Phật. Họ nói cái thân của người mất đó, khi mà mới mất thì cứng, rồi họ tới trong quanh niệm thời gian rồi nó mềm. Chuyện nghe rất là vô lý. Ngay cả các vị tổ, các vị thầy mà thức thiệt trong cận đại này, như chúng tôi là người chứng kiến, các vị cái thân mình là thân gọi là thân vô thường, pháp hữu vi, còn riêng thì nó mềm, hết duyên thì nó cứng, chuyện đương nhiên. Và đến lâu thì nó rã, nó thối, ai cũng chịu định luật đó hết, không có năng lực nào mà niệm tự động mà nó mềm ra, cứng ra hết. Điều đó nói nó rất là vô lý, mà các vị nghe cũng tin, nhờ vậy niệm nó mềm ra. Điều đó nó không phải. Các vị mua một cái miếng thịt bò trong siêu thị mà nó còn lạnh thì nó còn đỏ, đêm ra ngoài tiếng hồi sau nó tái, từ từ nửa ngày sau nó hôi. Thì con người mình nó cũng theo cái định luật đó, vô thường, chứ không có gì hết. Mà nói niệm rờ mà mềm cứng, rồi còn nói thêm cái nữa là rờ đó thì ấm chỗ nào thì vợ quyết định là sanh vào thế giới đó. Thì chúng tôi lật lại những trang kinh, chúng tôi không thấy những cái điều mà Đức Thế Tôn nói về cái điều ấy. Trong kinh gần gũi nhất là kinh A Hàm và Nikaya, chúng tôi chưa đọc bản kinh nào nói về cái chuyện mà rờ chỗ nào ấm chỗ nào sanh vào cõi đó. Mà vào thời Đức Phật, khi các người đó hỏi Đức Thế Tôn rằng người này sanh vào chỗ nào, đi về đâu, phần lớn thì Đức Thế Tôn chưa đúng lúc Ngài không trả lời. Và khi Ngài trả lời thì Ngài trả lời hai cách: sanh thiện thú, sanh cõi trời, hoặc đọa địa ngục. Cái Đức Thế Tôn không nói là sanh chỗ nào, sanh cõi trời này nọ, nó không quá chính xác. Tại vì khi Đức Thế Tôn nói như vậy, cho chúng ta có một khái niệm là chuyện này chuyện nọ. Ngay cả Đức Tôn biết, và cái điều biết chính xác nhất, cái thế giới mà tái sinh chỉ có hai hàng người trong thế gian này. Một người thứ nhất, vị ấy là Đức Thế Tôn vị Phật. Người thứ hai là những vị giác ngộ, là những vị bậc A-la-hán, biết chúng sanh chết sanh vào thế giới nào, còn lại không ai biết hết. Thì chúng ta đừng có khoa đại nói rằng người ấy vãng sinh, người ấy này nọ, có cách không đúng, hoàn toàn không đúng cái điều nói như vậy. Xin thưa quý vị, thì đúng rồi. Còn hồi xưa chúng tôi cũng thường nghe